Nhị Lang ra đời.
Thấy Túy Lang tiều tụy xách vali trở về, Mộng Lan đã đoán được sự gãy đổ của đời em. Vừa vô nhà, Túy Lang buông mạnh chiếc vali xuống đất và ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu khóc nức nở. Mộng Lan đến gần em, ngồi lên thành ghế, vuốt đầu em. Thằng Phi Long đã phụ em chứ gì? Túy Lang chỉ gật đầu và tiếng nức nở lại càng to hơn. Mộng Lan đưa mắt nhìn lên bàn thờ cha, khói hương nghi ngút, mặt nàng buồn rười rượi. Thì em về ở với chị em ta lại hủ hỉ với nhau cho quên tình đời đen bạc. Em sẽ kiếm chỗ đi làm lại, đời còn dài, có sao đâu mà em ngại. Túy Lan ngước mắt lên nhìn chị. Em trước kia ngu dại, phải chi em nghe lời chị thì đâu có gặp thằng Sở Khanh này. Túy Lan nhìn bàn thờ cha, cặp mắt của ông Châu trong bước chân dung như nhìn nàng trách móc. Túy Lan cúi đầu thở dài. Đành là bây giờ em về ở với chị, chứ còn ở với ai nữa. Nhưng bụng mang dạ chữa, em làm sao đi làm được. Mộng Lan an ủi em. Một mình chị đi làm cũng đủ em ạ. Túy Lan khóc. Bị tình phụ em không buồn lắm, em chỉ buồn nhiều về cái thai trong bụng. Nó sẽ là giọt máu của kẻ phụ phàng, là kết quả của một cuộc tình ăn trái. Đứa con ấy sẽ nhắc em nhớ bao nhiêu nước mắt mà em đã nhỏ vì con người tệ bạc. Em không muốn thấy mặt đứa bé ấy. Em phải... Mộng Lan kinh sợ không để Túy Lan nói hết ý. Trời ơi, em làm lẫn quá. Đứa bé ấy có tội tình gì mà em toan quỷ hoại nó. Em không có quyền ghét bỏ nó. Nó chỉ là một nạn nhân, mồ côi cha ngay trong khi còn trong bụng mẹ. Túy Lan giận hằn học. Chị bảo em không có quyền quỷ hoại hòn máu kia, nhưng đẻ ra để làm gì? Đẻ con gái thì sau này nó chịu một số kiếp như em không muốn. Còn đẻ con trai, nuôi nó, thương nó, để khi nó khôn lớn, nó sẽ là một người đàn ông tệ bạc như cha nó, thì có ích gì? Mộng Lan biết em thất vọng nên mới thốt ra những lời đắng cay, liền cố hết sức khuyên nhủ em. Đời chưa hẳn ai ai cũng toàn là tệ bạc xấu xa. Em không nên vì Phi Long mà dơ đũa cả nắm. Không buồn cãi lại lời chị, Túy Lan chỉ ôm mặt khóc nức nở. Mộng Lan ngồi im đợi cho lòng Túy Lan dịu bớt. Túy Lan khóc một lúc đứng lên. Thôi, trăm việc đều nhờ chị, em bây giờ không còn một chút tin tưởng gì ở đời nữa cả. Chị sẽ giúp em tìm lại chút tin tưởng ở đời. Túy Lan bước chân vào căn phòng thiếu nữ của mình, hết sức kinh ngạc là đồ đạc vẫn còn y nguyên như trước. Những tấm hình treo trên vách vẫn được lau chùi sạch sẽ. Trên cái bàn giấy kê ở góc phòng, tấm ảnh của Túy Lan rực rỡ bên một bình hoa lan trắng mà Túy Lan thích nhất. Túy Lan cảm thấy một sự ấm áp tràn ngập trong lòng. Chị nàng đã yêu nàng vô bờ bến và Túy Lan không sao ngăn được hai dòng lệ tuôn trào. Lần này, Túy Lan khóc vì sung sướng. Nhưng Túy Lan không khỏi bước đến trước tấm gương soi liếc nhìn cái nhan sắc chóng thay đổi của mình. Cặp mắt Túy Lan sâu xuống, mi mắt dưới có quầng đen, dấu vết của bao đêm mất ngủ. Túy Lan đã già đến 10 tuổi là ít. Gian phòng đầy kỷ niệm như nhắc Túy Lan nhớ lại quãng đời thiếu nữ êm ả và không khỏi tiếc rẻ những ngày sống với người cha đáng kính, bên người chị đáng yêu. Đứng trước những kỷ niệm xưa, Túy Lan tự nhủ sẽ sống luôn bên người chị thân mến. Thế rồi ngày tháng lặng lẽ trôi qua, Mộng Lan ngày hai buổi vẫn đi làm, Túy Lan ở nhà lo may theo. Bụng Túy Lan ngày càng lớn, Túy Lan tính đến tháng giêng năm sau thì sanh đẻ, hai chị em dựa vào nhau sống êm đềm. Túy Lan tuy chưa nguôi hẳn nỗi khổ lòng, nhưng đứng trước sự hy sinh của chị, Túy Lan không dám làm trái ý. Túy Lan thấy chị đi làm cực khổ nên trông sao cho mau đến ngày sinh đẻ, nàng sẽ tìm việc làm, lấy tiền nuôi con để đỡ bớt gánh nặng cho chị. Mộng Lan uể oải cởi chiếc áo dài treo lên móc, buồn rầu nằm xuống giường. Túy Lan ở dưới bếp bước lên thấy chị đi về nằm buồn so, liền ngồi xuống cạnh chị. Túy Lan chưa dám hỏi gì thì Mộng Lan đã nói. Chị đã xin thôi, bắt đầu ngày mai không đi làm nữa. Túy Lan kinh ngạc hỏi. Tại sao vậy chị? Mộng Lan thở ra. Chuyện dài dòng lắm, em có biết ông Siêu, chủ của chị không? Túy Lan gật đầu. Mộng Lan nói. Hẳn em cũng biết ông Siêu là một ông chủ rất tốt, ông giàu có nhưng tính tình rất khiêm nhã, đối với người dưới lại có lượng bao dung. Từ ngày chị làm việc với ông đến nay chưa hề thấy ông rầy la mắng nhiếc người giúp việc bao giờ. Đối với các người giúp việc thuộc về phái đẹp, ông rất nghiêm trang, ít nói, ít cười. Chị là một thư ký đắc lực của văn phòng ông, Vì thế hàng ngày công việc thư từ bắt buộc chị phải tiếp xúc với ông luôn. Chị không hề thấy ông có cử chỉ gì sổ sàng hay bất nhã. Nhờ thế mà chị làm với ông hơn một năm trời nay không hề bị tiếng tăm gì cả. Đời là một cạm bẫy và lòng người ai biết đâu mà dò. Phong trào phụ nữ chức nghiệp đang thịnh hành, chị em đổ xô ra ngoài xã hội. Vì thế trong các công sở cũng như tư sở, chị em chiếm nhiều chỗ quan trọng. Đã đi làm, chị em cần phải ăn mặc trang điểm chút ít. Và trong xã hội ngày nay, bề ngoài cũng là một vấn đề cần thiết. Có nhiều người chỉ dùng chị em khi nào chị em có chút ít nhan sắc. Và ở đâu có bóng dáng người đẹp thì cũng có việc rắc rối. Dù người đẹp có không muốn đi nữa, việc rắc rối vẫn có thể xảy ra. Không ông chủ để ý thì cũng vài bạn đồng nghiệp dành nhau vì nụ cười xã giao, vô tình của chị em hay vì đôi mắt của chị em quá sắc sảo. Rồi cũng vì thế mà có nhiều chị em bị sa ngã. Còn những chị em nào đứng đắn thì phải xin thôi chỗ này có tìm đến chỗ khác. Chị em nào đó cũng gặp phải cái bản cũ chán ngắt. Xã hội như một guồng máy, quay hoài, quay mãi xung quanh cái trục tội ác. Chán lắm em ạ, gần 2 năm nay chị tự hào là gặp được chỗ làm rất dễ chịu. Các bạn đồng nghiệp đứng đắn, ông chủ nghiêm trang. Nhưng cái mai của chị đâu có được mãi. Cách đây 2 tháng, một hôm vừa ngồi vào ghế, chị thấy có một chồng thư của ông chủ để sẵn trên bàn cho chị đánh máy. Trong các bức thư ấy có một phong thư dán kỹ đề tên chị. Chị xé ra coi thì đó là bức thư của ông chủ tỏ tình với chị. Vừa nói, Mộng Lan lục trong ví da lấy cái thư và đưa Túy Lan xem. Tôi đã làm một việc táo bạo nhưng cô đừng khinh tôi. Cô ráng đọc hết bức thư để khỏi phụ lòng một kẻ đau khổ. Gần 2 năm trời nay làm việc với tôi, cô có thấy khi nào tôi dám ngó ngay vào mặt cô hay nói với cô một lời bất nhã không? Hẳn là không cô nhỉ. Thế mà hôm nay, tại sao cô lại nhận được bức thư này? Và tôi, một người đã có vợ, có con, tôi lấy tư cách gì mà viết bức thư này cho cô, một thiếu nữ trong trắng, đoan trang, nết na? Tôi xét lỗi tôi thật đáng cho cô khinh ghét, nhưng ôm ấp mãi trong lòng một mối tình thầm kín thất vọng, tôi gần như người sắp nghẹt thở. Vì thế mà tôi cần phải nói ra, rồi ra sao thì ra. Tôi yêu cô ngay từ ngày đầu cô đến xin việc, nhưng tình yêu ấy tôi không dám biểu lộ ra. Tôi cố đè tận đáy lòng ngọn lửa vừa mới bắt đầu cháy. Tư cách một người chủ, danh dự một người cha, người chồng trong gia đình bắt tôi phải làm ngơ với tiếng gọi của lòng tôi. Nhờ thế, tôi đã giữ được phong độ của tôi gần 2 năm nay. Cô hiểu cho lòng tôi, lòng một người đàn ông chưa bao giờ yêu, bây giờ yêu nó đau khổ đến đâu không? Cô sẽ hỏi lại, chưa bao giờ yêu. Nhưng sự thật nó như thế cô ạ. Người vợ tôi ngày hôm nay chỉ là một người bạn mà tôi có nghĩa vụ phải che chở bao bọc. Tôi chưa hề yêu người ấy một giờ khác nào như tôi đã yêu cô. Cô có tin lời tôi không? Cô cũng không nên biết vì lẽ gì tôi không yêu Ngọc Anh, vợ tôi. Đó là một câu chuyện danh dự đối với một người chết tôi không thể nói ra đây. Trước khi kết hôn với Ngọc Anh, tôi có lời buộc như thế này. Nếu sau này gặp được một người bạn tri kỷ, tôi có quyền cưới người ấy. Nhưng vì nghĩa, tôi sẽ không bao giờ bỏ Ngọc Anh. Ngọc Anh đã nhận lời. 6 năm trời nay, Ngọc Anh đối với tôi thật sự có thể gọi là một người nội trợ giỏi, nhưng tôi không sao yêu được Ngọc Anh, và lạ lùng thay tôi cũng chưa tìm ra người đàn bà lý tưởng của đời tôi. Thế nhưng, ngày hôm nay, thì người đàn bà lý tưởng ấy tôi đã gặp được, người ấy là cô Mộng Lan ạ. Cô có thể yêu tôi không? Cô có thể đáp lại tiếng gọi thiết tha của tôi không? Hay lòng cô vẫn dửng dưng như đôi mắt xa xăm của cô? Hay cô sẽ cười vào mặt tôi mà bảo tôi là một thằng chủ lợi dụng? Cô có quyền khinh khi tôi nhưng cô không có quyền cấm tôi yêu cô. Vì thế tôi xin dâng dưới chân bà tiên cao quý của tôi tất cả cái tình thành thật của tôi. Nếu cô không chê tôi, có nghĩ đến kẻ khổ đau này thì tôi xin nguyện đem đời tôi gây cho đời cô một cuộc sống hoàn toàn hạnh phúc. Túy Lan đọc xong bức thư giao trả cho chị. Cảm động quá chị nhỉ? Rồi chị trả lời thế nào? Mộng Lan nói, chị không trả lời gì cả. Trong trường hợp này trả lời thì dại, làm ngơ như không nhận được bức thư hay làm ngơ tức là tỏ ý không thèm đếm xỉa đến họ, như thế là được rồi. Túy Lan nói, chị thật là con người kiên quyết. Dù tình ông Siêu có thành thật đi nữa, chị cũng không nên yêu ông. Dù ông có bảo là không yêu Ngọc Anh, nhưng chị có quyền gì chen vào gia đình ông, làm đau khổ một người đàn bà, mặc dù người đàn bà ấy không phải là vợ chính thức của ông Siêu, chị cũng không chịu. Về việc câu chuyện riêng giữa ông Siêu và Ngọc Anh chị biết rõ lắm, vì em của Ngọc Anh là Thu Tâm, bạn học một lớp với chị. Em biết Thu Tâm chứ, Thu Tâm thường khen ông Siêu là người tốt, đã cứu vớt một linh hồn đau khổ là Ngọc Anh. Ngọc Anh khi còn đi học có hứa hôn với một người bạn trai có chân trong một đảng chính trị. Khi Ngọc Anh ra trường, người bạn trai ấy bị bắt. Mặc dù hai người chưa làm lễ cưới, nhưng họ đã ăn ở với nhau và Ngọc Anh đã có thai được vài tháng. Người chồng Ngọc Anh bị kết án tử hình và người này là bạn rất thân với ông Siêu. Ngọc Anh lúc bấy giờ thật dở sống dở chết. Về với cha mẹ không dám về, Ngọc Anh hai ba lần vào khám thăm chồng, một hai đòi chết theo chồng. Người bạn trai ấy đang không biết làm gì thì may đâu bỗng có Siêu đến thăm trong giờ phút cuối cùng. Anh bạn ấy bèn đem Ngọc Anh gửi cho Siêu và năn nỉ Siêu bảo toàn Ngọc Anh về vật chất, tinh thần và danh dự. Trước một người bạn mà ngày mai không còn ở trên đời nữa, Siêu đã hứa và Siêu đã giữ tròn lời hứa trong suốt 6 năm trời nay. Đứa con đầu là một đứa con trai, nó giống anh bạn xấu số kia như đúc. Còn đứa con thứ nhì là con gái thì nó lại giống Ngọc Anh. Đó là câu chuyện danh dự mà Siêu không chịu nói trong thư. Và nghe đâu Ngọc Anh cảm ơn tấm lòng quảng đại của Siêu nên luôn cố gắng làm tròn bổn phận của người vợ. Nhưng hình như Ngọc Anh không sao chiếm được tình yêu của chồng. Chị thường gặp Ngọc Anh luôn. Chị ấy có một vẻ buồn kín đáo và một vẻ gì đó đau khổ. Vì đã 6 năm nay ở gần bên Siêu, Ngọc Anh chỉ cảm thấy Siêu thi ân cho mình mà không yêu mình một chút nào cả. Túy Lan hỏi, chị Ngọc Anh có đẹp không? Đẹp lắm, nhưng Ngọc Anh không có duyên. Mặc dù da trắng như sữa, mắt to và đen, nhưng toàn khuôn mặt không có nét gì có thể quyến rũ hay giữ người đàn ông được. Người đàn bà đẹp mà không có duyên cũng không khác gì một người nam mạnh, không có khí giới. Chị không trả lời bức thư, ông Siêu có tỏ ý gì khác không? Mấy ngày sau khi ông Siêu gửi bức thư ấy cho chị thấy mặt mũi ông buồn lắm. Rồi kế đó một tuần ông Siêu đau, không đến sở luôn 3-4 ngày. Khi lành bệnh, ông gầy hẳn người đi, ít nói năng vui vẻ như trước. Một hôm chị đem mấy bức thư cho ông ký, ông cầm cây bút, tay run lẩy bẩy, cố trấn tĩnh lắm mới ký được. Khi trao lại mấy bức thư cho chị, ông thở dài. Chắc cô giận tôi lắm. Chị làm bộ như không hay biết việc gì cả. Dạ thưa ông, tôi đâu dám vô lễ như thế, mà ông đã làm gì tôi giận. Ông Siêu nhìn chị với đôi mắt buồn rười rượi và nói như tự nói với mình. Kể ra tôi cũng có lỗi nhiều. Chị làm thinh đi ra, ông Siêu nhìn theo thất vọng nhưng không dám nói thêm lời nào nữa. Chị tiếp tục làm thêm được 2 tháng nữa và trong 2 tháng trời ấy có nhiều hôm, chị thấy mình không đủ can đảm làm lơ trước vẻ mặt hốc hác hay trước sự im lặng khó tả của ông Siêu. Chị sợ lòng đàn bà của chúng ta có thể vì thương hại mà rung động trước một mối tình quá tha thiết. Cách đây 3 hôm, chị đưa đơn xin nghỉ việc. Hôm qua, ông Siêu mời chị vào phòng. Tôi quá nông nổi để ngày hôm nay mất một người thư ký giúp việc đắc lực. Nhưng làm sao bây giờ? Tôi biết tôi có năn nỉ cô ở lại, cô cũng không nhận lời. Trước khi cô từ biệt tôi, xin cô cho phép tôi tặng cô một món quà gọi là ghi lại chút tình của kẻ đã... Ông Siêu trao cho chị một cái gói và nói tiếp thật mau như để trút cả lòng mình ra trong câu nói ấy. Để gọi là kỷ niệm của kẻ đã yêu cô và sẽ yêu mãi mãi. Từ chối ư, chị biết ông Siêu sẽ đau khổ. Nhận ư, vô lý quá. Tình của người mình không nhận thì nhận làm gì món kỷ niệm kia. Trước vẻ mặt gian lơn của ông Siêu, chị đưa tay ra nhận và cảm ơn lùi ra. Hôm qua, ông bà Siêu làm một bữa tiệc thết đãi chị và tất cả nhân viên trong sở gọi là để chia tay chị. Nghe tin chị xin nghỉ, ai nấy đều ngạc nhiên và anh em đã rủ nhau mua tặng chị vài món quà. Sau khi ăn uống xong, anh Nhân, người lớn tuổi nhất trong sở, thay mặt các bạn đứng lên trao quà cho chị. Chị nhận và bỗng nhớ đến cái gói ông Siêu đã tặng chị mà chị để trong học bàn, chưa đem về nhà. Chị liền xin phép chạy lại mở ngăn kéo, lấy cái gói ấy và cung kính đem đến trước mặt Ngọc Anh. Tôi thôi làm ở đây chẳng qua là một việc hết sức bất đắc dĩ. Trước khi phải xa ông bà, tôi có món quà này thành kính tặng ông bà, để thỉnh thoảng nhớ đến tôi, một người luôn luôn kính nể bà như bà chị. Ngọc Anh rung lên vì sung sướng, đôi mắt bà chiếu sáng và miệng nở một nụ cười làm khuôn mặt lặng lẽ của bà đổi hẳn. Ông Siêu, mặt tái xanh như sắp muốn ngã, may sao lúc bấy giờ người nào cũng cảm động trước sự vui mừng đột ngột của bà Ngọc Anh nên không để ý đến thái độ của ông Siêu. Ngọc Anh nhìn thấy chồng một cách trách móc. Anh thấy không, anh có đời nào cho tôi một món quà như thế này? Ông Siêu lặng thinh đưa mắt nhìn chị thất vọng. Ngọc Anh mở cái gói ra, một cái hộp đựng đủ cả đồ cần dùng cho một người đàn bà thích làm đẹp. Những món đồ trang sức ấy thuộc về loại thượng hạng, bóng lộn trên hai bàn tay trắng nụt của Ngọc Anh. Ngọc Anh quay về phía chị. Cô Mộng Lan ơi, sao cô có được nhã ý này? Suốt đời tôi có ai nghĩ đến chuyện tặng cho tôi một món quà đâu. Nói xong câu ấy, chị thấy đôi mắt Ngọc Anh có ngấn lệ. Ngọc Anh siết chặt bàn tay chị, qua cái bắt tay ấy chị hiểu rõ cả một sự đau khổ vô bờ bến của người đàn bà. Lòng chị nổi lên một sự thương xót man mác, chị đưa tay Ngọc Anh úp lên ngực chị. Cái cử chỉ thân mật này đã làm Ngọc Anh nức lên một tiếng khóc. Ngọc Anh vội xoay lại và rút khăn tay chạm đôi mắt. Trên nét mặt lợt lạc lúc bấy giờ của ông Siêu đã hiện ra một sự thương cảm. Ông cúi đầu xuống nói với chị. Cô Mộng Lan, cử chỉ cao thượng của cô đã giúp tôi đủ can đảm giữ suốt đời lời hứa với người chết, tình nghĩa với người sống. Tôi xin thành thật cảm ơn cô. Câu nói của ông Siêu đã lọt vào tai mọi người nhưng họ có hiểu gì đâu. Còn Ngọc Anh đang tẩn mẫn dở từng món trong hộp xinh đẹp ấy ra xem. Lòng cảm động sung sướng nên có còn nghe thấy gì. Đó, cái lý do tại sao chị thôi làm ở sở của ông Siêu, nói chị thế. Nghe xong, Túy Lan thấy đôi mắt mình mờ lệ, nàng thẹn thùng đưa tay lên quẹt ngang. Sao ở đời có được những mối tình đẹp đẽ quá vậy chị Mộng Lan? Mộng Lan làm thinh, nàng cũng thấy một cái gì tốt đẹp đã in sâu vào trí óc nàng. Mộng Lan đã nghỉ hơn 2 tháng nay vẫn chưa tìm ra một chỗ làm khác. Túy Lan là sắp đến ngày sinh đẻ. Hai chị em đã sống những ngày hồi hộp lo âu, nhưng Mộng Lan không bao giờ để lộ cho em thấy những điều nàng đang nghĩ ngợi. Mộng Lan đã giấu em bán đôi khuyên vàng của mình để trang trải mọi tiêu xài hàng ngày. Nàng xách đơn đi xin việc nhiều chỗ khác nhưng đến đâu người ta cũng trả lời là sợ họ chỉ bớt người chứ không thêm người. Mộng Lan bàn với em bán căn phố để lấy chút vốn làm ăn. Túy Lan buồn lắm. Không bán phố thì rồi lấy tiền đâu mà xài. Còn bán thì tội nghiệp cho chị biết bao nhiêu, căn phố ấy là của cha để lại cho chị kia mà. Mộng Lan nói, cha để lại là để cho cả hai chị em ta chứ nào để phải riêng cho chị. Nhưng khổ nổi, bán căn phố dách dáng lợp ngói này cũng đâu được bao nhiêu. Mộng Lan đã nhất định, nàng bán căn phố và hai chị em được bà dì cho dọn về ở chung trong một căn nhà rất rộng ở Đa Cao. Mộng Lan định buôn bán nhưng buôn bán nào phải việc dễ. Ít vốn lại quen sống trưởng giả, Mộng Lan làm sao theo kịp bọn người từ xưa đến nay đeo đuổi theo đồng tiền. Mộng Lan chỉ còn hy vọng kiếm một chỗ làm đủ nuôi mình và nuôi em. Kế đó Túy Lan sắp sanh. Lòng người chị thật chưa bao giờ thấy đau khổ như hôm Túy Lan chuyển bụng sắp đẻ. Túy Lan nằm quằn quại trên giường, mặt mày rũ rượi, đôi mắt nhắm nghiền, nắm chặt bàn tay chị như cầu cứu. Mộng Lan run lên vì nàng nghe cô đỡ bảo là Túy Lan sanh khó, cần phải mời bác sĩ mổ. Mộng Lan vội vã chở em vào nhà bảo sanh Từ Vũ. Trên xe Túy Lan nằm rên rỉ. Mỗi tiếng rên của em là một mũi kim đâm vào lòng Mộng Lan. Mộng Lan nhớ hôm nàng chở ông Châu vào nhà thương mà nàng không khỏi rùng mình. Đứa bé bác sĩ đem ra là một đứa con gái. Đứa bé này đã làm cho tính mạng mẹ nó, chút nữa đi đời. Vì sinh đẻ khó khăn như thế nên Túy Lan yếu lắm, nằm nhà thương 2 tháng mới ngồi dậy được. Mộng Lan ẵm đứa bé về nuôi bằng sữa bò. Khi Túy Lan ra khỏi nhà thương, đứa bé ấy đã biết nói gió và nhoẻn miệng cười, trông kháo khỉnh lạ. Túy Lan buồn rầu nhìn con. Kết quả của một mối tình gian dở, con đã làm mẹ suýt chết, làm gì con phá sản. Sự thật tiền bán căn phố đã đổ hết vào sự sanh đẻ đứa bé ấy. Mộng Lan hỏi em. Em có biết chị đặt tên nó là gì không? Chị định gọi nó là Nhị Lan đó. Túy Lan hiểu ý chị, vui mừng nói. Vâng, nó sẽ là đứa con của chị em ta, của Mộng Lan và Túy Lan. Và Túy Lan than thở. Rồi đây, nó lại trả tiếp cái nợ tiền kiếp của người đàn bà. Công việc mới của Mộng Lan. Mộng Lan bỏ tờ báo tin tức xuống, đứng lên trang điểm và mặc áo dài chuẩn bị ra đi. Túy Lan liền hỏi, chị sửa soạn đi đâu vậy? Mộng Lan chỉ vào tờ báo tin tức và nói, có bà phủ nào đó đăng báo cần người, chị đến hỏi thử xem sao. Túy Lan đọc, cần một thiếu nữ sức học khá để chỉ thêm cho một em bé học lớp nhất và để đọc sách cho người già. Mộng Lan ra đến cửa còn quay lại dặn em, đến 5 giờ, nhớ cho nhị Lan uống sữa nhé, và em coi chừng nồi súp trong bếp. Túy Lan nhìn theo chị với đôi mắt thương mến vô hạn, mặc dù tiền sắp hết, ngày nào Mộng Lan cũng lo cho em có đủ đồ ăn tẩm bổ, cũng ráng mua cho em các thứ thuốc cần thiết. Mộng Lan không bao giờ có một lời than vãn, không bao giờ có một sự nản lòng. Túy Lan đôi khi nhìn nhị Lan không khỏi phải gắt gỏng, nàng cho đó là cục nợ của đời nàng. Nhưng Mộng Lan thì bao giờ cũng an ủi em và yêu quý nhị Lan tột bậc. Túy Lan chép miệng, một người chị khó kiếm. Ở nhà báo tin tức ra, Mộng Lan đi ngay đến nhà bà phủ Phan Như Hồ ở đại lộ Trần Hưng Đạo. Biệt thự Phan Như là một ngôi nhà hai tầng, đồ sộ nguy nga giữa khu vườn rậm rạp cây cối. Phía trước là một dàn hoa lý che rợp sân nhà và những chậu kiểng màu sắc rực rỡ khoe với khách qua đường sự phong lưu giàu có của chủ nhân. Mộng Lan bấm chuông, một con sen chạy ra mời Mộng Lan vào nhà. Ngồi đợi ở phòng khách gần nửa giờ, Mộng Lan hết ngắm các bức ảnh treo trên tường, lại ngắm các lọ độc bình quý giá để giết thời giờ chờ đợi. Một bức ảnh, một chàng trai thanh niên có đôi mắt đen và to treo ngay giữa nhà. Đối mặt với người này là một bức ảnh khác của một người đàn ông đứng tuổi, vẻ mặt đẫy đà, có nụ cười ngạo nghễ. Mộng Lan đang sờ vào những cành hoa huệ màu trắng nuột trong chiếc độc bình to để trên bàn thì có tiếng dép khua nhẹ nhẹ ở cầu thang. Mộng Lan ngoảnh lại và đứng dậy lễ phép chào. Một bà cụ tóc bạc, mặc bộ đồ hàng trắng có vẻ mặt và bộ tịch đài cát, tuy đã già nhưng rất đẹp, vừa bước xuống. Bà nhìn Mộng Lan với đôi mắt hiền từ. Tôi vừa nhận được điện thoại của em tôi ở tòa báo tin tức cho hay là cô đã nhận dạy thằng cháu tôi và làm bạn với tôi trong những buổi tối. Tiếng bà phủ êm đềm và âm thanh còn trong trẻo. Bà đưa tay mời Mộng Lan ngồi và tươi cười. Dạy thằng cháu thì việc đó đối với cô không khó, nhưng còn làm bạn với tôi trong những đêm vắng, đọc cho tôi nghe những trang sách, những tờ báo, tôi sợ công việc này không thích hợp với tuổi trẻ của cô, vì cô đẹp quá. Đêm nào cũng giam cô trong bốn bức vách tường nhà tôi không nỡ. Mộng Lan tươi cười. Con xin đảm nhận hai công việc của bà giao phó, con tuy còn trẻ nhưng vốn không thích các cuộc vui của tuổi trẻ. Bà phủ mừng rỡ. Thế thì tốt lắm, cô có thể ăn ở luôn đây không? Cô có gia đình riêng hay không? Mộng Lan suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu bà cần con ở lại đây, con cũng xin bằng lòng. Có điều tối thứ bảy bà cho con về, đến sáng thứ hai con mới lên lại, vì con còn một đứa em ở nhà. Bà phủ bằng lòng và giao các công việc. Buổi sáng cô dạy thằng Minh từ 8 giờ đến 10 giờ, rồi cô đến phòng đọc cho tôi nghe vài tờ báo hàng ngày. Chiều lại có xe nhà đưa cô và cháu Minh đi dạo chơi. Cô muốn dẫn cháu đi đâu tùy ý. Trong lúc đi chơi, cô tập cháu cách nói chuyện và cách xã giao. Tối lại cô đọc cho tôi ít trang sách, vài tờ báo tuần. Công việc chỉ có thế thôi, và tôi sẽ bảo dọn cho cô một căn phòng gần bên phòng của tôi. Tôi xin trả cho cô mỗi tháng một số lương bằng lương của một giáo viên chánh ngạch mà ăn uống khỏi phải tốn. Cô bằng lòng không? Mộng Lan cúi đầu cảm tạ. Với những điều kiện bà vừa đưa ra đó, con xin nhận việc này. Con chỉ sợ không đủ khả năng. Con cần phải làm thử vài ngày để xem bà có vừa ý không đã. Bà phủ cười. Vừa mới gặp cô, tôi đã có cảm giác cô có đủ điều kiện để làm những công việc tôi muốn. Có nhiều người đến rồi, tôi chỉ xem qua bề ngoài là biết họ không lãnh được việc này ngay. Mộng Lan nói, xin cảm ơn bà. Mộng Lan hẹn hôm sau sẽ đến nhận việc và cáo từ bà phủ ra về, lòng đầy hân hoan. Chiếc xe xích lô vừa ngừng trước nhà, Mộng Lan đã thấy Túy Lan bồng nhị Lan ra đón. Thấy chị vui vẻ, Túy Lan biết chị đã kiếm được việc. Túy Lan trao con cho chị, rồi hai chị em đi vào nhà giữa tiếng cười ròn rã và tiếng bập bẹ của nhị Lan. Mộng Lan kể cho em nghe chuyện nàng đã gặp bà phủ và nói, bắt đầu từ ngày mai, chị phải ăn ở luôn tại nhà bà phủ. Mỗi chiều thứ bảy chị lại về với em và con, để rồi thứ hai lại phải trở lại nhà bà phủ. Túy Lan thấy chị kiếm được việc làm thì trong bụng vui mừng, nhưng được biết chị phải ở lại nhà bà phủ cả đêm thì tỏ vẻ không vui. Hiểu được ý em, Mộng Lan an ủi. em ráng vài tháng nữa cho con nhị Lan lớn, rồi chị em ta cùng kiếm việc khác, bấy giờ tha hồ sung sướng. Túy Lan phải gượng cười. Ngày hôm sau, Mộng Lan sửa soạn áo quần bỏ vào vali để đến nhà bà Phủ. Túy Lan bệnh rịnh làm Mộng Lan cũng phải bùi ngùi. Phút chia tay buồn bã, nhị Lan chưa hiểu gì, cứ nhảy thình thịch trên ghế, la hét ôm sờm. Bà Phủ đã đón Mộng Lan ngay trước cửa nhà với đứa cháu trai, thằng Minh. Minh là một đứa bé ốm yếu, nước da hơi xanh, có cặp mắt đượm buồn. Cái tuổi ấy là tuổi nghịch ngợm vui đùa, nhưng Minh có cử chỉ nghiêm trang như một ông cụ. Ý hẳn bà Phủ đã nói với nó về cô giáo mới, nên khi trông thấy Mộng Lan, nó vội chạy đến lễ phép cúi đầu chào và đưa tay ra đỡ cái vali. Mộng Lan vui vẻ nói, em rinh không nổi đâu, cứ để mặc chị. Mộng Lan hài lòng ở chỗ lễ phép của đứa học trò mới. Nàng tin vào gia phong bà Phủ, hy vọng sẽ được sống trong một gia đình có lễ độ. Nàng sẽ không gặp phải những tủi nhục của kẻ phải bán sự tự do của mình để trả nợ cơm áo. Bà Phủ lên tiếng gọi, ba ơi, ra đỡ cái vali cho cô giáo. Và bà quay lại Mộng Lan, cô cứ để đấy, con ba ra đem vào buồng cho cô. Mộng Lan vâng lời. Một đứa con gái chạy ra cúi đầu chào Mộng Lan, vừa xách vali vừa thưa với bà Phủ, con mang lên luôn trên lầu, để vào cái phòng con mới dọn hôm qua thưa bà. Bà Phủ gật đầu, Mộng Lan theo chân bà Phủ đi vào phòng khách, thằng Minh cũng đi theo phía sau im lặng. Bà Phủ nói, à quên, tôi chưa được biết tên cô. Mộng Lan liền đáp, con là Ngô Mộng Lan. Cô đừng cho câu hỏi này của tôi là đường đột nhé. Cô trước kia học ở đâu và đậu bằng cấp gì rồi? Dạ, trước kia con học ở trường Gia Long và đã đỗ bằng trung học. Bà Phủ tỏ vẻ hài lòng. Cô đi sớm, chắc là không kịp dùng điểm tâm. Mời cô qua phòng ăn, tôi đã bảo nó pha sữa và dọn cháo rồi. Mộng Lan hết sức cảm động trước sự chu đáo của bà Phủ. Đến phòng ăn, bà chủ chỉ Mộng Lan ngồi xuống một cái ghế cạnh bà và Minh ngồi cạnh Mộng Lan. Trên bàn ăn, Mộng Lan thấy có 4 cái chén và 4 đôi đũa. Mộng Lan chưa biết còn người thứ tư nào thì bà Phủ đã bảo Minh. Cháu đi mời chú Hùng ra ăn sáng. Minh đứng lên đi qua phòng bên, bà Phủ nói. Tôi còn một đứa con trai út đã ngoài 20 tuổi, nó hiện làm giáo sư trung học và chưa chịu lấy vợ. Mộng Lan làm thinh nghe, bà Phủ thêm. Thằng Hùng con tôi rụt rè, còn quá con gái nữa. Tôi chỉ thấy mặt nó trong những bữa ăn, ngoài ra nó cứ ở trong phòng xem sách và đánh đàn. Bà Phủ nói đến đây đã thấy Minh và một chàng thanh niên bước vào. Bà Phủ giới thiệu với con. Cô Mộng Lan, cô giáo mới của thằng Minh. Và quay lại Mộng Lan, bà tiếp. Phan Như Hùng, con trai của tôi. Hùng cúi đầu chào Mộng Lan và ngồi vào ghế phía trái của bà Phủ. Suốt bữa ăn Hùng không hề nói một tiếng. Thằng Minh ngồi ăn như một người lớn, không đổ tháo, không hấp tấp. Những chén cháo nấu hơi lỏng, múc trong những cái chén kiểu màu xanh lợt, những đĩa thịt kho thơm phức, những quả trứng vịt muối bổ làm đôi, trồng đỏ đỏ tươi. Những thức ấy dọn trên một cái bàn có trải tấm khăn thêu trắng tinh, một bữa ăn điểm tâm không lấy gì làm sang nhưng có vẻ quý phái lắm. Bà bưng một cái khay có 2 ly cà phê sữa và một cái dĩa bánh ngọt đặt giữa bàn. Một lát sau nó lại bưng vào một dĩa cam, lê, nho. Bà Phủ mời Mộng Lan một ly cà phê sữa và bà uống một ly, Hùng và Minh ăn trái cây. Ăn xong bà Phủ đứng dậy nói. Đâu, cô Mộng Lan theo tôi lên phòng, xem phòng, coi phòng cô có vừa ý không? Mộng Lan đứng dậy đi theo bà Phủ. Mộng Lan nhìn qua căn phòng, liền nhìn bà Phủ đầy sự biết ơn. Một cái giường có nệm, trải tấm da trắng, một cái gối vuông thêu và một cái gối dài. Bên giường có kê một tủ đứng, có một tấm kiếng lớn, một bàn trang điểm và một bàn giấy kiểu mới kê, rất khéo léo khiến căn phòng không đến nỗi bị choáng hết chỗ. Mộng Lan hết sức cảm động nói với bà Phủ, bà cho con một căn phòng đẹp quá. Bà Phủ cười, hôm nay tôi để cô nghỉ và sẽ giới thiệu cô với tất cả người trong nhà. Suốt buổi sáng hôm ấy, Mộng Lan chỉ lo dọn dẹp đồ đạc, vào tủ và soạn vài quyển sách để dạy cho mình. Đến buổi trưa cơm nước xong, bà Phủ kêu tất cả người giúp việc trong nhà đến trước mặt. Đây là cô giáo mới của thằng Minh, tôi xem cô Mộng Lan đây như con, và tôi muốn tất cả người giúp việc trong nhà này cũng phải xem cô Mộng Lan như cậu Hùng hay cậu Ngọc. Cô Mộng Lan có nhờ việc gì là phải làm ngay, không được trái ý cô nhé. Trái ý cô tức là trái ý tôi đấy. Mọi người đều vâng dạ. Bà quay lại Mộng Lan rồi chỉ từng người giúp việc, bà nói: "Đây là chị Sáu bếp, còn đây anh Tư làm giường. Con Ba lo dọn dẹp trong nhà, còn con Hai thì có phận sự giặt đồ. Áo quần cô cứ bỏ cho nó giặt, cô không cần phải làm những việc giặt giảnh ấy, mất ngày giờ." Nói xong, bà phủ cho họ xuống và bảo Mộng Lan đi nghỉ. Mộng Lan nằm trên giường, nhìn căn phòng và nhớ lại cách bà phủ tiếp đãi mình, thầm mừng cho số nàng gặp được người chủ tốt. Rồi nàng bỗng nhớ đến ông Siêu, chủ cũ của nàng. Nàng hơi lo ngại. Không biết nàng làm việc ở đây có được yên ổn mãi mãi không? Thì ông Siêu cũng là một người chủ tốt, thế mà thân nàng đâu có được yên. Lạ nhà, lạ cảnh, Mộng Lan không sao chợp mắt được. Mộng Lan đứng dậy lấy tờ báo định đem đến giường nằm xem, bỗng nghe có tiếng bà phủ nói chuyện bên phòng với ai đó. Mộng Lan lắng tai nghe và biết bà phủ đang rầy la một người nào mà gọi bằng con, nhưng chắc chắn người ấy không phải là giáo sư Hùng, vì Mộng Lan nghe được câu: "Con làm vậy, thằng Hùng biết được nó sẽ phiền mẹ, và không khéo nó bảo là mẹ lấy của cha nó mà sang sớt cho con." Tiếng người đàn ông nói: "Thằng Hùng hiền lành như bụt, mẹ lo ngại gì?" Bà phủ thở dài: "Chính nó hiền lành, mình cần phải nể nó nhiều chứ." Đồng hồ đã gõ 3 tiếng, con Ba bưng vào phòng nàng một ly nước cam và một đĩa bánh ngọt, đặt lên cái bàn nhỏ bên giường rồi lặng lẽ đi ra. Mộng Lan ngồi dậy sửa soạn và ngồi vào ăn bánh uống nước cam, vừa ăn vừa suy nghĩ. Bỗng nhiên nhớ đến Nhị Lan và Túy Lan, nàng tự nhủ: "Túy Lan chắc nhớ mình lắm, nhưng biết sao bây giờ, đồng tiền nó ép ta trong hoàn cảnh chia ly này." Rồi mỉm cười cố xua đuổi những ý nghĩ vẩn vơ, Mộng Lan nói: "Sao ta lại có những tư tưởng yếu đuối quá như thế này? Người ta xa nhau hàng ngàn cây số đã sao? Đây với Đa Cao mà xa gì?" Có tiếng dép nhẹ nhẹ, Mộng Lan ngẩng đầu lên, thấy bà phủ đứng nhìn liền nói: "Thưa, bà không nghỉ trưa?" Bà phủ nói: "Người con lớn của tôi mới về, hai mẹ con mãi nói chuyện nên quên ngủ. Cô không ngủ được à?" Mộng Lan không muốn bà phủ biết mình đã nghe câu chuyện giữa bà và người con lớn nên nói: "Con mới ngủ dậy, nghe chị Ba nói bà cho con bánh và nước cam, con vừa dùng xong. Cô qua phòng tôi xem báo và luôn tiện đọc cho tôi nghe vài tin tức thế giới." Mộng Lan theo bà phủ qua phòng, bà chỉ cho Mộng Lan một cái ghế bên giường. "Cô ngồi đây, tôi sẽ bảo nó đem báo đến." Bà bấm nút chuông trên đầu giường, con Ba chạy lên, bà bảo: "Vô trong phòng cậu Ngọc lấy mấy tờ báo mới đem ra đây." Một lát sau con Ba trở vào ôm một chồng báo, bà phủ nói: "Cô xem có tin gì quan trọng đọc cho tôi nghe." Mộng Lan bắt đầu đọc các tờ báo tiếng Việt, cầm đến một tờ báo Pháp, Mộng Lan dở ra xem và đang còn lưỡng lự nghĩ chắc là ta phải đọc qua rồi mới dịch ra tiếng Việt cho bà phủ, vì thế nàng ngồi im đọc. Bà phủ nói: "Cô cứ đọc cho tôi nghe." Mộng Lan đọc và không lấy làm lạ, bà phủ thông hiểu tiếng Pháp. Khi nghe xong, bà phủ tỏ vẻ hài lòng: "Cô đọc rõ ràng lắm. Được cô đọc cho nghe báo và sách hàng ngày, tôi sẽ thấy tuổi già tôi không đến nỗi hiu quạnh lắm." Vẻ mặt bà lúc ấy bấy giờ đượm một nét buồn kín đáo: "Tôi ao ước có một đứa con gái, ai ngờ khi đẻ thằng Hùng tôi bị mổ và không còn hy vọng có con nữa." Rồi bà hỏi: "Cô Mộng Lan năm nay được bao nhiêu tuổi rồi?" Mộng Lan đáp: "Dạ con 22 tuổi rồi." "Thế cô nhỏ hơn thằng Hùng tôi đến 5 tuổi. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, bà nói: "Ông bà ở nhà vẫn còn mạnh chứ?" Mộng Lan hơi buồn đáp: "Mẹ con mất sớm từ khi con vừa được 12 tuổi. Cha con ở dậy nuôi con và Túy Lan em con, nhưng cha con cũng qua đời rồi." Bà phủ tỏ vẻ ái ngại: "Thế em cô Túy Lan hiện giờ ở đâu?" Mộng Lan không muốn cho bà phủ biết cảnh khổ tâm của em mình, vì trước giờ nàng có suy nghĩ là đem sự đau khổ than thở với người giàu có chả ích gì, chỉ làm cho họ khinh khi mình, bèn nói: "Em con có chồng rồi." Bà phủ muốn dò xét thử Mộng Lan đã có chồng chưa, bèn nói: "Thế còn cô?" Mộng Lan vui vẻ: "Con chưa có ý lập gia đình sớm." Bà phủ không muốn hỏi nữa, sợ Mộng Lan cười mình tò mò, nên giục Mộng Lan: "Cô sửa soạn rồi chúng ta đi vườn bách thú chơi, thằng Minh muốn được đi chơi với cô giáo mới lắm." Nghe bà phủ nói tiếng "chúng ta", Mộng Lan biết là có cả bà phủ đi nữa. Chiếc xe đã đợi sẵn, bà phủ, Mộng Lan và thằng Minh lên xe và tài xế cho xe chạy. Tình cờ nhìn lại, Mộng Lan thấy Hùng đứng chống tay ở lan can nhìn theo với vẻ mặt đăm chiêu. Sau bữa đi chơi ấy, bà Phủ kể cho Mộng Lan nghe về Minh. Minh là con của người con lớn của bà Phủ, kỹ sư Nguyễn Như Ngọc, hiện đang ở riêng. Minh đã được bà Phủ nuôi từ khi nó mới một tháng. Mộng Lan chỉ biết sơ qua như thế và nàng cũng đoán được Như Ngọc và Như Hùng là hai anh em cùng mẹ khác cha. Nhưng còn mẹ của Minh ở đâu thì bà Phủ không nói cho Mộng Lan biết và Mộng Lan cũng không hỏi.